là thằng liếm gì đó. Nó làm như là thứ trưởng nội vụ đó. Cho mấy ông này đi mà. Chia tay.
Mấy ông này đi cải tạo là đăng ký không ha. Vậy là bạn của ba mày mà mày ký tao liền vậy.
Mày biết anh Quân á. Thằng đó biết anh Quân á.
Em chơi
vậy. Tên thằng gì tên.
Anh Quân ở lại.
Không đi luôn hả?
Không đi giấy là gì luôn. Biết gia đình Quân hết á. Không có kỳ này. Thôi. Ông Tám được. Cái thằng này nó ký giấy mặt là đại cả tao. Để chết thì đừng có xin quan âm độ tôi nữa.
Sợ thôi.
Để tôi chết tôi cũng không muốn thấy tụi nó nữa. Vì tiền già tôi cũng mất luôn. Thì thôi tôi không có tán nữa.
Yeah.
Rồi con gái ông rong nước tôi đi về. Rồi nghe tuần lễ sau ông chết rồi. Ông nói thôi đừng có xin cái gì nữa dùm cho tôi hết. Tôi không... không muốn sống với tụi này nữa.
Chán
rồi. Không là ông già đã không được độ đi cao lắm.
Ông không thích cộng sản.
Nghe thầy nói ông đốt thì lấy sáng dầu thì ông đốt.
Không, ông thông.
Thông khác nữa.
Ông thông.
Thông là tự đốt.
Ông thông cũng cao lắm.
Ông thông cao, ông thông tự đốt. Mà ông thông trước khi đốt kêu tôi làm 4 câu thơ cho ông. Ta anh hùng mà. Ta biết trước khi thịt chết mà. Ta anh hùng rõ ràng.
Hồi đó ông thông cũng tu cao.
Mà thằng con rể của ông cũng là ba con anh hùng quá. Tôi là trung tá nhảy dù mà. Nếu mà xảy ra cái vụ đó, mà nếu mà ba tôi không nói rõ là ông Tám mệt với tôi rồi. Chẳng làm Tám làm cái gì mà ba tôi tự tử. Nhưng mà ba tôi có nói rõ ràng. Ba tôi xin phép ông Tám chết.
Có giết thơ lên.
Vì ba tôi đã 7 ngày 7 đêm đã thấy hết trọi rồi. Sức hồn đi thấy hết trọi rồi. Ông Tám đã cho đi thấy hết rồi. Thì bây giờ ba tôi nói là xin phép ông Tám 4 câu thơ. Ba tôi tự đốt mua xăng. Ông trả tiền hồn rồi đàng hoàng. Tiền bạc còn dư ông cho tiền tụi tôi hết rồi. Thì ông Tám đừng có lo. Tám xuống thăm cái hồn chút cho 4 câu thơ rồi ông Tám đi. Thì nếu mà ba tôi không có nói á, thì ông Tám khổ á. Ông dẫn kỹ lắm á.
Tụi này có lại đưa, tôi có đưa ông mà.
Thằng đưa đấy. Nhưng mà tôi có cho 4 người thật.
Được thôi.
Tôi cho 4 người thật, y theo lời yêu cầu của ông. Thì thằng rể nó yêu cầu như vậy, tôi làm 4 người thật.
Ông già đó, ông chức hồn đứa.
Ông thông, lê thông, ông cũng giúp bản đạo nhiều lắm.
Yeah.
Ông mà làm bồ phép đó hả?
Không.
Học sinh tá.
Võ sĩ.
Sinh tá là khác, sinh tá là...
Ông là võ sĩ.
Võ sĩ.
Ông là võ sĩ Hạ Amadu. Việt Nam Amadu quýnh giỏi rồi. Ông Hạ Amadu
á. Ông tự thiêu như vậy là ông có cái lời nguyền gì không thầy?
Ông lời nguyền là ông nói như là khi ông xuất hồn được.
Dạ.
Ông Tám giúp cho tôi, xuất hồn tôi đi được á, tôi sẽ bỏ sát. Thì cái lời nói ông không có thể quy bỏ được.
Ông hứa
là thầy. Ông nói tôi hứa là tôi làm. Ông Tám chỉ cho tôi 4 câu thơ để cho con đứng gắn cái đỉnh bia thôi.
Nhớ ông đó cũng thương ông lần thứ bảy nào cũng vô ngồi cái...
Thứ bảy nào cũng
vậy. Ông Tám dặn là ông ngồi đó, ông già cảnh ngồi đây, bà già vợ tôi đây.
Mặt ông
đây.
Sáng lắm. Ông thông mà ông sống thông sáng.
Rồi ông
là xá lợi, ban quản trị xá lợi á.
Ồ.
Chùa xá lợi á.
Lớn lắm rồi, chùa xá lợi.
Ông tưởng là khi mà xuất hồn như vậy thì quý cái pháp mình.
Thì tôi kêu ông ở lại để giảng đạo đổi đời. Nhưng mà lời hứa ông đi lời hứa của ông. Ông đã hứa với trời Phật. Ông còn làm nhiều chuyện nữa chứ không thấy nhiêu đó. Thì để cho ông đi.
Ông
xin phép đăng
ông. Ông chùa tử rồi, bác thấy không?
Ông tôi có lợi đưa lắm mà.
Ông ở nhà ông đốt.
Nhà ông đốt.
Con cháu không biết mà.
Ông tự đốt mà.
Ông mua xăng rồi ông quẹt quẹt ông đốt. Ông đốt chứ không phải người khác đốt.
Tự đốt.
Mạnh lắm á, anh hùng người đó.
Ý chí
rồi. Ý chí rồi hả?
Ông mạnh lắm.
Biết nói lắm.
Tinh thần.
Chân chất.
Một cái sự trưng nè. Một cái sáng trưng.
Rất là hay cái chuyện mà anh Hùng, anh Dũng.
Mà ông là trước khi ông tới tu á. Ông ngồi đây ông nói chuyện ở đằng kia hôi mùi rượu.
Thầy có kể trong băng phải không?
Ông nhậu một lít rượu trắng là nhờ ông thầy nước ngọt ông là ông nhạc gia của ông thầy nước ngọt. Ông thầy ở nước ngọt là ông có 1,200 đệ tử. Rồi ông xuống nghe ông Tám như vậy là ông xuống gặp ông Tám. Ông vô ông dễ bùa trăm bốn gấp hết rồi. Mà Tám rồi nó chết rồi mạc rồi. Nó nói đừng có tu. Tu bây giờ nó trăm bốn gấp là không có nơi nào làm ăn được hết rồi. Mà coi nó không biết bao nhiêu kinh kệ mà nó bận áo thì chùa mà vô nó trắng như vậy thì chắc chết quá. Ờ bà than. Rồi nó thấy kệ nó mà ông lên học. Lên lòng rồi ông ngồi vậy. Ngồi vậy ông ngồi kiểu quá ông vậy nè.
Ông bắt ấn
nè. Bắt ấn. Ông ngồi ông nói. Tôi cho ông Tám hay. Đêm nào tôi cũng họp với Quan Âm. Vậy phải không? Tôi có 1,200 đệ tử ở nước ngọt. Phải không?
Nước ngọt tỉnh.
À. Thì tôi không ngồi như ổng. Tôi ngồi ghế đàng hoàng. Tôi nói vậy thì quý lắm. Vậy người ta tu quý. Ông đem 6 đệ tử tới. Tôi giảng dòng một hồi. Tôi nói như là đêm nào ông cũng gặp Quan Âm à. Tôi nói tôi giờ nào cũng gặp được Quan Âm á. Bây giờ hai đứa mình đi lấy cái lấy bà Quan Âm chơi vui được không? Hả? Hai đứa mình đi liền. Thì ông đây chiều tôi mới đi rồi. Gặp anh á. Bây giờ nói chuyện ông Tám nãy giờ cái đầu tôi nó tê rồi. Tê đầu, tê mình, tê tay, tê chân rồi ông quỳ, tới quỳ sát bên tôi. Nói ông Tám làm, ông có làm cái bùa gì không? Tôi nói tôi bùa gì, tôi thằng bán hàng rồi tôi biết gì đâu mà bùa. À, tôi làm ở Guest Road, tôi đi bán hàng. À, rồi tôi giảng một tràng pháp, anh nghe 6 đệ tử. Thôi thầy đi về con ở lại với ông thầy Tám. Rồi thầy thường không nhận đệ tử bất hiếu.
Ờ, rồi vẫn chắc thầy.
Tu người nào thì phải theo người nào, phải có chung thủy. Phản. Không, không. Thì chỗ này không có những người phản. Mấy anh đi ra khỏi nhà tôi. Phải đi theo thầy. Rồi ông mới phục. Ông bái, ông ơi, tôi cho ông Tám hay. Ông nói nhỏ. Cái luận điểm của ông Tám có thể trị được bệnh đi. Mai mốt tôi đến nhà. Đi rồi ông Tám trị được.
Đi.
Đó. Thì ông đi thang là ông nhậu. Một lít thì ông trắng một hơn bọc. Đem tới là hôi rượu ghê lắm. Tôi ngồi mới tôi thở thể tôi giảng cho ông nghe. Ông nghe. Rồi ông nói ông kia ông. Ông Tám nói đúng đó con. Ba về bà bỏ rượu. Qua bữa sau ông muốn uống rượu nữa, tôi giảng nữa. Ông Tám nói đúng rồi, bà bỏ rượu. Lần lần vậy, 4-5 lần bỏ rượu không uống rượu nữa.
Quá thiệt.
Không uống rượu nữa, ông thiệt. Ông thiền cái bữa đó tôi giảng cũng như bạn đạo ngồi đây, Tề Thiên Đại Thánh nhập.
Nhập ổng.
Nhập ổng. Từ lần đó tới quán ông Tám. Tới múa đẹp lắm.
Múa đẹp.
Múa đẹp mấy người thấy hết hồn. Chết rồi. Mấy ông tạo ông chết rồi hả? Cuối này nó bánh cái đi chết. Ông võ sĩ nữa. Từ nay không sao. Ma sẽ đâu ai ổng. Bây giờ đi làm sao? Từ nay đâu có gì. Tôi lấy hai con tay tôi. Lê Thông. Ông quỷ công sức liền. Ông đi già. Rồi cái đầu. Tu đi con. À, tụi nó nhập nó không có làm gì đó. Nó không có đánh được, không có đánh thầy được rồi. Con lo tu đi. Vô cái đầu. Khi ông ấy. Lúc đó mấy ông Tàu, mấy ông hất tắc qua chợ lớn thì theo tôi tu đó. Nếu sống được có tiếng à, anh ta đưa Việt Nam à.
Dạ đúng rồi.
Mà ổng đâu có phải cái tâm đó, mà anh nhập. Sau này tôi mới đem xuống dòng tư quanh. Nó lên nó cãi lộn với tôi. Nó bữa đầu nó hứa yên rồi, nó không có đánh đâu ha. Nó yên rồi, mà bữa sau nó nói lý sự. Tôi nói không có nói đi không ra khỏi xác á thì có người trị ra khỏi xác đem âm binh cho đầy đủ xuống đánh một trận cho ngon đi cho ngoạn mục đi ok, hai bên chở xuống xe đét gặp ông Tư. Ông Tư vẫn bật lửa mà bật lửa chết chết rõ ràng nha. Không sao ông Tư, mà nó không phải là con ma, con nó cũng là ông sải, mà ông sải tu tập nó thành ma. Nó hình nó giống ông sải vậy lắm nha, sức nằm ngửa giống ông sải, nó là ông sải mà tu tập. Ông Tư cảnh cáo, ông nói là bây giờ nhà ngươi giỏi, nhà ngươi bước qua khỏi xác của bạn tao đây. Mình lúc đó nghe không? Gặp cái chết rồi, ông bắt tôi đứng như bodyguard đứng nè. Thì nó kêu cha, ông này ông nói không biết sai không á. Nhưng mà ông kia không nhâm à. Thì thấy mình không có cái quai gì, không biết với hết. Thì đứng như mà không nhâm à. Ông nhâm hoa, ông còn xá nữa.
Ngon.
Mình thấy mình cũng ngon. Tôi có kết quả phải không?
Đó. Sao này, ông đớ đớ cái lưỡi nó không được.
Ông đớ 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 đớ.
Đớ cái lưỡi. Từ đó tới sao cái lưỡi ông nói không được. Đớ 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 được.
Sao ông tập ông trị nhiều nhiều lần. Trị nhiều lần mới
biến ông mạnh lắm. Sao biến mạnh?
Đúng, sao ông theo đúng.
Ông theo đúng. Ông đớ đớ sao
đúng lắm. Thì ngày thì đêm mà nhất định chuyên cho đắc đạo.
Về mời
chuyên thiền sức khôn, đi qua Ấn Độ, đi qua Hy Mã Lạp Sơn, đi cùng gì ông kể hết.
Ngày hôm nay ông đã lớn tuổi rồi, tu thiền
hiếu đạo, bỏ không uống một giọt rượu. Uống rượu đế không?
Ông cha, ông cái cha thằng cha Trịnh Minh bây giờ sao nó tệ quá ông ta mà.
Trịnh Minh là nó đi theo ông gì ông bia đó.
Ông gì quên được.
Ông cái gì cha ông ấy. Ông phải.
Thầy sư huynh.
Sư huynh, sư huynh. Dạ ông bị một heo.
Thằng sư huynh là thằng lường gạt.
Dạ ông một heo. Theo sư huynh.
Lường gạt mà mình chỉ, mình chỉ với thơ hoa cho tôi. Dạ. Nó gạt một xoàn rồi này kia nó rõ. Sư huynh nó lấy cuốn xuất hồn, cuốn hồ cho em viết á. Nó nói với người ta, nó nói ông Tám là anh tôi. Rồi bữa đó tôi về tôi gặp. Rồi nói cái hai ngón tay của tôi á, chỉ một cái vậy á, thì chắc lo tiêu hết. Không còn chắc lo nữa, uống cái hết bệnh à. Tôi nói vậy thì sướng lắm, chắc cũng nhờ anh nhiều lắm. Phải không? Vậy thì mỗi nhà thương làm cái bộ. Sáng nào anh đạp xe đạp tới đạp. Đâu cần thuốc men gì nữa, vì nước mình giàu lắm rồi. Phải không? Một tôi khác, tôi phải chăm cứu trị bệnh. Rồi anh Nguyễn Bình trị anh mới nói sư huynh của tôi khác, tùy duyên trị bệnh. Tùy duyên khỏi nói dụng. Đưa hai ngón tay hết tiêu cái chất lo. Cái đó tôi không biết làm, tôi không nói được. Còn cái mà bây giờ anh đau nhất là tôi chăm cứu cho anh được, tôi bảo đảm. À, còn cái vụ mà làm chắc lo tiêu cái đó tôi không biết. À, để thôi bữa đó tôi gặp con bữa đó. Rồi bà chị thì theo bên như là cắt ngón tay. Sư huynh của tôi sao sao đó không biết. Rồi sao qua đây tôi cũng có gỡ quà cho bà. Rồi bà viết thơ qua mà tôi không nghe lời ông Tám, tôi bị gạt hột xoàn.
Mất tiền nhiều
lắm. Bị sư huynh gạt.
Bị thằng đó lấy hết
gạt
rồi.
Gạt lấy tiền nhiều.
Lấy lắm. Thì Minh không theo vậy hả?
Còn ông thì Minh theo để làm gì? Theo cái danh của sư huynh đó. Để làm gì? Để dẫn kinh. Dẫn kinh cho ai? Mấy bà đại thá đồ chồng người ta là buồn quá.
Người lấy.
Nhờ giảng kinh, con này giảng kinh nghe hay.
À, đi bệnh ấy.
Đi từ nhà này giảng, nhà kia giảng á.
Đi bệnh, chăm cứu
á. Đi giảng, tôi nói anh đi chơi cái đó. Một là mất đi. Hai là bị tình. Rồi sau đó là thì ở nhà tôi đóng cửa không cần gặp ai hết. Tôi kêu vậy á. Không nghe lời tôi. Không nghe lời tôi á. Mà ngồi yên tĩnh tu chỗ tự nhiên, hữu xạ tự nhiên hương, người ta sẽ tới nhà người ta tìm mặt. Tôi dặn mình rõ ràng vậy mà.
Ông thích giảng đạo, thích trị bệnh.
Ông thích giảng đạo thì tới nhà bà đại ta, giảng thét thương chị đó. Nhà anh đạo mà tới nhà thì anh cai nhớ.
Phải vậy. Cái đó đặc biệt. Cái đó thì nói con dê mà đi tầm đạo anh.
Bây giờ tới màn chữa bệnh.
Bây giờ chữa bệnh
nữa. Bệnh này chỉ là phụ nữ nhiều.
Chữa bệnh gì?
Chữa bệnh đủ thứ, nói là học của sư huynh đó. Nói với lên gặp Pháp Liên với ông em, nói ai bệnh Pháp Liên vô gì đó. Ai bệnh Pháp Liên vô gì đưa ông trị là hết.
Thầy mà có ai hết
không? Không có ai hết, xong Pháp Liên gì đâu ai qua ổng. Không có ai qua ổng á.
Thầy nói ông nào mà ông trị bệnh nữa, chỉ thiếu dương.
Dương dương nhân cao. Ông đó thì luôn là như vậy. Dương dương khí. Thầy cũng tỉnh bổ dương khí. Thầy có
thầy có viết thơ cho anh xin
thơ. Thứ thiệt thôi.
Đúng rồi, cái ông châm cứu mà tôi hồi trước tôi châm miệng biểu em. Không biết châm miệng biểu ở trên lầu không? Rồi, cái ông mà quen với Trần Đình Trình Thảo là ông bác kêu bằng áo bác sĩ Lâm đó. Rồi họ nói châm gì, ông nói châm kim lớn không có châm kim nhỏ.
Chuyện bá lắc bá sạp
không giỏi lắm.
Ông nói ông châm thép châm kim lớn không.
Chị đi cái cổng kép luôn.
Mày nói là
điên lòng luôn.
Bởi vì mấy thầy nghe người nghe cái kia đủ.
Hồi tôi chị Nguyễn Biểu có ông ở Sóc Trăng ông già bãi đi không được. Chị cho ông đi được rồi. Mỗi ngày tới chờ tới khoảng 10 giờ rưỡi 1 giờ hôn một cái rồi mới chị. Dạ. Thương. Nó nói bây giờ biết làm sao đền ơn ông Tám. Hôn ông Tám.
Chị ta hết rồi. Đông lắm, đông. Dạ. Phải lấy số. Lấy số
thứ tự. 48 số.
Có nhiều người không có bệnh cũng nhào vô xin chăm cứu.
11 giờ phải ra giảng, thét cộng sản nó ghét. Tôi giảng về thủy lợi.
Dạ, thằng nó ghét.
Giảng về thủy lợi mà hướng về Phật. Tôi thiệt. Thì là đấy người càng ngày càng đông nó ghét. Ở dưới tụi nó bán thuốc nó cũng ghét á.
Dạ đúng
ghét. Tôi đi tìm ông Tám chứ tôi không biết tìm mấy ông đâu. Mấy ông chăm đi chim rất rừng. Tôi chìm ông Tám. Ông Tám ông chăm chẹt chẹt chăm cái tôi đi được à. Mà ông chăm thét rồi xin đi nữa rồi. Là ông chung.
Dưới là cảnh cãi lộn chui. Cãi lộn phía chỗ là tùm lum tháo nạn. Có nhiều người không có bệnh trị hết rồi. Chăm cứu hết rồi. Đi vô vào thăm giờ mặt cái gì
vậy. Tôi á là không chịu lấy tiền người ta, tôi để cái hộp đó. Ai muốn cho bao nhiêu cho, mà ai cầm được tiền nhắm mắt để họ lấy tiền. Mà ăn thời thế bây giờ không có được can thiệp. Tất cả mấy cô mà phụ tá giúp tôi đó đều bỏ công phát tâm không à. Mà họ lấy tiền thì họ nấu cơm mà nuôi vợ nuôi con kệ họ lấy. Đừng có hỏi họ lấy bao nhiêu. Nhưng mà sau này họ bà con họ bên Mỹ rồi gửi tiền qua cho họ bỏ đầy cái hộp á, có nhiều tiền lắm á. Đó, người ta hỏi tại sao không làm vậy, cái đó là xã hội chủ nghĩa.
Từ bọn bỏ vô
thôi. Ở dưới Kim Hải cũng có cái hộp như vậy, cũng xã hội chủ nghĩa.
Để kiểu
cái... có tiền là bỏ vô, còn không có tiền là thôi. Cấm không có được đòi tiền.
Chị kéo mà không sáng
nữa. Ở tại sao ông làm vậy? Cũng như đó, xã hội. Không có làm, không có lấy chuyện ai.
Cậu nó thấy nó cho thầy. Tôi thấy nó cậu đó rồi cho nó.
Nó phải sợ
chứ. Không có công sản.
Mà sự thật là tất cả một đám người ta không có ai tham tiền. Những cô phụ tá rồi này kia nó cũng không ai tham tiền. Tới giờ họ nói sớm họ nấu cơm mình đến tới cho
nghĩa rồi. Nghe thầy nói
coi lương nghĩ gì đó.
Trước hồn mà đi gặp Phật thì nó bắt mà hỏi trước hồn gặp Hồ Chí Minh thì nó thả. Thì nó đi trước hồn gặp Hồ Chí Minh thì nó đẩy. Nó còn đem sách đi nó phát nữa.
Không phải nói cái cuốn xuất hồn.
Ừ, hỏi thầy.
Là người ta hỏi chứ thời buổi này anh còn nói xuất hồn. Tụi này, thời buổi này là thời buổi xuất hồn.
Nè.
Và các anh á, có phải đáng duyên không?
Không phải là đáng duyên.
Mà nếu anh không biết phép xuất hồn là anh phản đảng. Ở tại sao phản đảng? Thế giới chỉ có Hồ Chí Minh là nói xuất hồn. Có bằng chứng. Sách đỏ đỏ đó. Nói nè. Thập thập cổ lai hy. Là 70 tuổi là ít có đó. Mà khi tôi chết rồi tôi đi thăm cắt nó hát. Hồ lấy cái hồn đi thăm cắt mắt hay lấy cái xác đi thăm mắt các anh chứng minh cho tôi đi. Yeah. Thì chỉ thế giới chỉ có Hồ Chí Minh nói là tôi xuất hồn đi thăm cắt mắt phải không? Bây giờ tôi lương thực khi pháp xuất hồn cặp à, thế nên phán đáng luôn.
Tôi vĩnh luôn kia nó phản đảng.
Hôm hết cái thùng đêm về Hà Nội phát ra. Thành ra tôi bao ông cùng mấy người mà bắt á, Hà Nội đến tới. Thấy ông ở Hà Nội mà, tôi xin ở Hà Nội mà. Ông ở Hà Nội chứ ông đâu phải ở đây. Ông ở Hà Nội, nói tôi ở Hà Nội. Tôi cũng sách ở Hà Nội chứ không phải tôi ở Hà Nội. Cán bộ đem gì vậy? Cái bộ
nào
đấy
nó
phát cái
thông
báo.
Đừng
nói, đừng
nói.
Mắt
có sạch, mắt có
chính.
Sao mà nói được.
Có sách vở đàng hoàng mà đem vô nó nghe thiền được rồi. Mình Thanh Sơn cũng mắc hột chứ. Từ Hà Nội đem vô nha. Từ Hà Nội đem vô. Có hình con có lấy bộ khiết rồi đàng hoàng lắm.
Dạ,
sao? Như là có cái hình của bà nhạc gia của
Bắc Liên
nữa.
Dạ đúng rồi.
Có luôn cái hình của bà cụ nữa.
Lê Thị Nhiễm.
Ừ.
Dạ.
Mình có hình của bà cụ nữa. Mà nó chạy thuốc ra Hà Nội mà chạy qua cái Quảng Châu nữa. Qua Quảng Châu nữa. À, mấy người Việt Nam ở Quảng Châu cũng biết ông Tám nữa.
Yes.
Ừ. Bên Tàu á. Nó biết á. Nam qua bển nó cũng bắt chước nó tu pháp này. Vậy. Đài Loan có một đệ tử viết thơ nói là bên này có cái pháp hay lắm, chỉ tu là thấy cảnh tiên nhà Phật, nhưng tôi không thích, tôi muốn xin phép ông Tám cho tôi qua Montreal ở với ông 6 tháng. Tôi trả lời tu pháp nào chỉ giữ một pháp, không được lộn lộn. Là nó tu pháp bà Thanh Hải, nó cứ tu nhé. Chuyện gì nó bỏ pháp bà Thanh Hải mà mình nhận nó rồi bữa nào nó cũng bỏ mình nè. Đúng nhận. Đúng nhận. Trả lời đàng hoàng đúng nhận.
Vì mấy người bỏ bên Movie mà theo là Thanh Hải thì sao? Thì cũng vậy thôi.
Thì rốt cuộc nó cũng bỏ bà.
Ờ, nó bỏ được.
Cái tánh phản cách. Tại sao? Ý lực nó không có mạnh, nó phản trạng. Còn nếu mà ý lực nó mạnh anh đi tới, mình thấy không, xe cái thằng chi thấy nó lật xoong vậy mà nó từ bến tàu nó chở mình về tới đây. Ý lực nó mạnh nó chạy tới đây. Thấy không? Mà ngồi chê khen cái xe này cũ này, xe của Thanh Hòa cho nè, đến đây, đây đi lên đi nửa đường rớt cái máy rồi làm sao? không cần biết.
Yeah.
Nó chạy tới nhà đàng hoàng. Tôi cũng vậy đó. Tôi cũng vậy đó. Cho nên ta chỉ mày quánh rulet mày đừng có đổi. Cái chỗ nào cũng chỗ thôi. Mà đổi là mình luôn. Tại vì nó chạy qua chạy lại nó chạy tới chỗ đó.
Không như mà giữ nó mày cứ thay hoài, thay mày chết.
Anh nói vậy anh đổi chốt luôn liền anh đổi
thì mình. Tao nên nhất nghệ tinh nhất thông minh làm nghề nào cứ một nghề thôi.
Yeah. Nhiều nghề là đối
tu đạo nào một đạo rồi cũng tới về trời.
Yeah.
Trăm quân sông về biển, trăm đạo cũng về trời. Chỉ nhiên phải mình phải thay đổi. Đổi để làm gì?
Ngày yeah. Xưa Đức Ngũ ông Đức Ngũ Tư ông tầm sư học đạo ông tìm sư này sư kia như vậy ông Tư đâu có phản này.
Ông Tư đâu có tìm sư này sư kia
sao sạch
nói. Ông Tư đi tìm Cao Minh Thiền
sư. Sư thôi.
Từ từ đó ông tu xuất hồn luôn. Chứ đâu có theo ông sư nào đâu.
đọc qua sách tầm đạo,
tầm đạo khác, rồi gặp ông cao,
tầm đạo thầy là khác nữa.
Mình tâm mình có
ông
cái
đạo mình nhìn sư dạy một mình ông đó,
không có nhận thầy.
Bây giờ ông đi tầm đạo khó khăn quá.
Cứ tìm được một ông thôi, một chân sư và trong từng sư để chịu.
Còn bây giờ con cũng đang làm đạo mà, mình chia và chi thành thật. Làm hết công chuyện về ngủ. Tốt cuộc rồi mình cũng đắc đạo à.
Dạ đúng rồi.
Ở đây làm gì, tôi làm công kiếm cơm ăn tu hành. Tôi đâu có giết người mà kiếm cơm ăn đâu. Tôi làm công kiếm cơm ăn tu hành. Đắc đạo. Cũng đắc đạo. Mà ý chí lung lay là chết.
Tu hành là sao?
Tu hành là sửa lại. Yeah. Tu bổ sửa chữa mà phải làm,
phải hành.
Hành là phải làm,
không bỏ
nó mới đi tới nơi. Cũng như xe của một chí mà nó không chạy đố gì vậy đó. Hành là nó chạy gì đấy.
Dạ
hành. Đó. Cái gì nó rõ ràng phân minh mà.
Yeah.
Không có nói bậy được. Người ta nói chuyện gì tụi bay nghe cũng rõ hết á.
Nó tròn.
Mà thằng nào mà nó nói nghe không rõ thì thôi thì đi ngủ đi. Để nó không nên rõ rệt. Muốn bán làm ăn cũng vậy, cho nó clear. Lời là lời, lỗ là lỗ, rõ rệt. Thấy không? Không có ốc mỡ. Ốc mỡ hậu quả ăn khổ lắm. Thấy không? Muốn bán như vậy à. Muốn bán cũng có đỡ hết á. Thấy không? Người ta cho là một hộp 20 cent thì mình bán cứ lợi một hộp 20 cent. Mình đừng có thấy cái thằng kia không biết là mình là 50 cent, thằng nọ biết là mình là 20 cent. Cái đó là mình gây cái tánh xấu cho mình. Mình cứ là 20 cent đều, ai cũng thương, ai cũng giúp. Người 1 điều 10, 10 điều 100, 100 điều nhà, ngàn điều nhà thì mình cũng có tiền, có đủ sống à. Không có thiếu. Cái nhiều người ít là mình tự đã tự làm hư nội khoa tâm lý, tự làm hư nội khoa tâm lý của mình là mình mất sức mạnh, ăn nói nó không có rõ ràng. Cho nên một ông tổng thống mà nói chuyện nó phải clear, trắng đen đen. Cho nên ta ngồi ta chờ ta nghe lời nói ông tổng thống tuyên bố là thế nào. Một là một, hai là hai. Không sự sửa đổi không phải tinh thần lãnh đạo, thấy không? Quan trọng lắm á, mình phải biết lãnh đạo mà. Chuyện mua bán cũng là một cơ hội để học lãnh đạo. Trắng ra trắng, đen ra đen, mắt ra mắt, rễ ra rễ, có một thứ tàn ngoài. Một năm lời vô bao nhiêu có chừng, phải không?
Yeah.
Tiền quỹ một năm lời 100 ngàn, trích 20 ngàn, vợ con enjoy, nó mới chơi vui chứ. Gia đình nó mới có hòa khí chứ. Chứ bắt nó làm như con chó vậy nó đâu có hòa khí. Phải không? Cho nên enjoy. Cho nên thấy cái liberty, nó thấy cái tự do. Nó không phát triển. Nó còn đem nhiều điều nghĩa mình nữa. Phải không?
Dạ đúng. Mình không đi chơi ít luôn, nó vào bó.
Chứ tao trước tao đi làm công, nó hỏi liền tao đi làm công với hãng Airbrot rồi có gì. Nhưng mà bà tao phải đi caravan ở. Caravan ở trên hạng nhất ở Việt Nam. Một đêm bà bây giờ dẫn hết cả gia đình. Còn không thì lấy xe thiệt tốc chở bà lên Đà Lạt ở phòng ngủ ra ngồi đêm một đêm để cho biết. Còn không là bà phải đi học công. Một năm phải có một cái thay đổi mới. Chứ còn như cũ xưa tôi không kịp. Điên á, làm công khố cực mà cứ rủ người ta đi chơi hoài. Đúng, không phải rủ người ta đi chơi, cho anh ta đi học. Để tại vì tôi giúp đình lợi cho gia đình, để tôi, của tôi là văn minh và nó hòa khí, phải không?
Yeah.
Mấy bà mà không đi chơi được bực tức là nói tầm bậy, cái gia đình nó buồn. Đi chơi đi, thoải mái rồi về nói gia đình nó vui. Kể cái chuyện bà thấy ở Đài Loan thì gia đình nó cũng vui.
Yeah.
Kể chuyện mà bà thấy ở Hồng Kông thì gia đình nó cũng vui. Thấy không? Nó thấy gia đình không có lo.
Hay. Cái sáng kiến hay, bây giờ người Mỹ nó Yên rồi là năm rồi.
Cho nên ông không sắm được cái giường ngủ, ông ngủ có hai miếng gián. Mà hỏi ông coi, cao trước khi mà chưa làm mấy lạnh là ta ngủ hai miếng gián trước cửa nó đâu. Hỏi ông đi hả? Có hai miếng gián của ta cho đó. Ngủ trước cửa nó giết con chó đó. Hai đó. Đó, sau này làm cái mấy lạnh á, mấy ổng đi vô ngồi với phê chơi với cái phòng có chút xíu không bằng cầu tiêu người ta.
Muốn phê vô
nhà
không đâu rồi
tối nào quên phê tối quên phê mà ăn điểm mà
à vui à
vui lắm.
Ăn để tính toán được cái đó phần
ăn ngồi quên thế vậy nè, năm sáu người ngồi thiền không sao vậy nè, ăn để
tức là năm sáu người thầy để tay vậy
ngồi chơi, người ta ngồi chơi để người ta hưởng cái điểm nhà cho nhẹ.
Đâu có thầy dẫn chơi mà ta ngồi thiền xung quanh.
À thầy dẫn chơi thì phép. Một công sao chị?
Mấy ngồi đây chơi nói chuyện với tao vậy á. Nói chơi một tuần mà đi chụp hình thấy mặt khác à. Thay đổi.
Nó liên.
Nó thay đổi liên tục, thay đổi hoài, thay đổi hoài, thay đổi hoài cái lòng điện. Nó khác à, không có giỡn đâu. Này có siêu thật.
À, tụi con nghe thầy nói chuyện thấy khỏe.
À, vui thấy vui. Mà
nó rút.
À.
Vậy nó làm như là cái gì mà không mình nói không được, nó thấy sướng.
Chứ không phải là cái tâm người phàm nói chuyện. Nó ngay chỗ này, cái luồng điểm nó ngay. Nó chuyển qua nó nói chuyện. Cho nó nói, nó kéo, nó nở, nó nhẹ, nó khỏe. Cho nó không có làm bực tức. Người ta nghe không?
Nó quên đi sự không biết không nhớ gì.
Tu trầy gia tất có những gì quỳ chặn đường
năm trăm
bị ma đánh mà quỳ chặn đường nó quánh mà nó quánh không làm gì lại thì mình mới được cái đó phải không? Cho nên cuộc đời tụi con bị gây cấn thử lửa có coi như pha như nó hoài nè quỷ chặn đường mà không chết
ông tám vị quỷ đánh đỡ đường Nguyễn Thông lần nữa
đó ngồi ngay giữa đường á đường đi ngồi ngay giữa đường liền
chụm xuống cái này
chụm xuống liền
mất cái đồng hồ
luôn mất cái đồng hồ luôn
mất cái đồng hồ luôn
mạnh lắm
năm đầu
đường Nguyễn Thông á
Nguyễn Thông
mạnh lắm
thầy đang đi cái chụm xuống
quýt chụm
xuống quanh á sau lưng mình á nó tấn công cái thận nè cái mà điểm được à yếu à cho nên nhiều đứa nó bị bịt cái lỗ đít ra hai ngày mà nó không biết đường về nhà ông Tư bị cái vụ hai ngày mà không biết đường về nhà bị ma bịt lỗ đít không biết đường về nhà ông Tư bị hai ngày
ông Tư mà bị không gì mình
Tư hồi trước ổng học mùa chưa xong ổng hồi còn làm thầy giáo làng đó bị ổng nói ổng kể lại mình nghe ổng về tiếng Tây ổng về tiếng Tây mà thôi ít gì làng mà
giáo làng
như tụi con sau này
thì dạng cấp dễ
ma bịch lỗ đít á tụi bay ngồi gốc cây mà tụi bay tưởng ở villa
ồ như là tao
đứng ta hát á tao cũng hát ngồi gốc cây á chơi mà tưởng ở villa đó nghe
cái chơi trong hồ mà
tụi ăn đất rồi đó ăn đất rồi
đó
ăn đồ con
đất ăn yến xong đó
ma bịch lỗ đít á bây giờ ở đại đường Đà Lạt á ma nó bắt người ta ngoài anh bắt vô cho ăn đất nó giấu trong
dữ lắm cũng là lòng thành đó
dễ
sợ ở trong khách sạn Palas thầy
khách sạn Palas có một cái phòng
nó vợ chồng hiền
có một cái phòng không có ai dám ở
dạ vợ chồng hiền
thằng Châu ở bị phá kinh khủng luôn
phòng nào
phòng
Palas phòng chính giữa là phòng Nguyễn Cao Kỳ ở hồi trước là cư ở rồi á
không biết phòng số mười mấy gì đó thằng Châu hai vợ chồng Châu quỷ
cái góc tối
khi mà tôi lên Đà Lạt á tôi ở phòng chính giữa là hai bên này là người ta mướn hết mấy bạn tôi Đà Lạt nó mướn hồi nào cũng không hay 12 giờ tôi lên đó gõ cửa đứng đầy hết rồi chứ đó. Dạ, ông cảnh... em không liên lạc làm sao á, nó như là 8 giờ đạo vậy, 12 giờ giảng tới sáng luôn. Trời vậy bạn đạo đã là
thế thường đường em ở đó cũng ma dữ lắm. Mà sao này ông Tám vào hết hồi mới có cái ma dữ.
Tại sao ở bên Việt Nam ma nhiều mà bên
thầy nói nhiều mà bên nói ma nhiều
á? Ở đâu cũng ma nhiều mà
ở đây cũng có ma gì không? Ở đây có ma á, có nhiều nhà có ma.
Nhưng mà cơ bộ nó cái cuộc sống nó yên ổn rồi, nó có phá
đấy, phá gì lắm chứ. Tại con chưa có gặp đó chứ. Biết gia đình Trần Nhân Tánh nó quá sinh thế không? Nhưng mà bả nhỏ, nhỏ lớn nó đâu biết nhảy đầm. Mà trời mùa đông mà bả ra đứng ngoài đường mà rồi, rồi sao rồi mới ứng lên, nó thấy gia đình của đệ tử lo tu. Ta chuyển cho bán cái nhà này để mua nhà khác ở. Thì nó chuyển cho bán cái nhà đó, bây giờ bà ở nhà tốt, bà tu vô gì đó bây giờ. Ông tu bà ông tu cũng điên làm bú điên mà.
Tức là cái nhà nó có ma, ta chuyển đi.
Ta chuyển đi rõ ràng á.
Quá trời.
Mà bà mà mùa đông tuyết xuống mà ra ngoài nhảy đầm mà bà nhà quê làm sao biết nhảy đầm. Ra đường chị nhảy đầm là bà.
Vậy là bị nhập hay sao?
Bị nhập
ma
nhập. Rồi sao ma nó hứa bán cái nhà đó, mua cái nhà mới cho bà. Khiếp, rõ ràng mua được cái nhà mới. Rồi bà mới gặp được cái pháp vô vi này, tôi mới tới tôi ở nhà bà rồi tôi giảng luôn.
Ở bên ở đây mấy đêm nữa.
Ăn lê là
bên ăn lê bên long rồi đâu là ma dữ trời.
Bên ăn
tụi nó sợ ma lắm. Ma dữ.
Ở bên long thì tôi chưa gặp, tôi cũng muốn gặp để tôi đụng độ coi đến nó thế nào. Nhà làm mà ma nhiều nó bỏ nó cho tôi đi vô rồi ở rồi sao
chị nó bảo muốn lên thử thì ta bắt ta
chính tụi anh nó nói mà
có cái căn villa bên anh bây giờ nó bỏ trống không có ai ở. Nhà nó làm bán luôn. Nó lấy cho cái khách vô ở tự
mà. Bên anh ở dạ. Bắt đường nào?
Con coi báo con quên. Nó đang công khai
ở đâu?
Quý khách mời du khách tới đấy ở.
Đến việc luôn.
Dạ.
Bên anh có cái chỗ nó làm kêu mà đàn tuyết xô đó, chỗ đó mà biến.
Mà du khách
nào vô cũng bị được.
Cái đó là chỗ thành cái chỗ để cho người ta thích cảm giác mạnh vô.
Tôi có dịp tôi qua bên Vietnam, tôi kêu Vietnam chở tôi qua ở đêm.
Chỗ mà đàn tuyết xô đó.
Tôi đã ở rồi, là hát Phan Thiết là ma nhiều lắm. Dạ, nghe rạp hát Phan Thiết không?
Nè, qua ở Phan Thiết mình không nghe
là... Biết rạp hát Bình Thuận, rạp Phan Thiết đó, Phan Thiết đó. Nghe, nghĩa là nửa đêm á, cũng như người ta giả hát
vậy. À, mấy người hiện lên rồi
dạ. Rồi tôi mướn mấy người chợ lớn làm ra sơ, sợ lắm. Nó nói thôi, ông chủ cho tôi nghỉ, tôi không có làm nữa. Tôi nói tụi bây sợ ha. Tối nay sẽ đi ghế bố để ngay giữa rạp tao ngủ. Mà nếu á mà nó không cho mình làm rạp hát á thì nó bút khổ ta chết thì tụi bay chung. Phải không?
Người chết.
À tụi bay đi hết, đi qua bên nhà lầu ở để tụi ở bên này. Tụi nó qua nhà lầu ở thì nó dọn rồi tụi nói chuyện, tụi nói như là tối nay tôi ở đây, tôi là chủ rạp hát, người trách nhiệm. Nếu quý vị có cần tôi á thì cho tôi thấy và tôi sẽ giúp đỡ. Còn nếu quý vị thấy rằng tôi ở đây vô ích á, tôi bóp cổ chết đi. Rồi, vô nằm giường ngủ khò tới sáng, có gì đâu. Mà bữa sau tụi nó về ngủ không thấy gì hết.
Đi hết.
Đi hết. Mình nói đâu qua. Không lên xạo với người ta, nói thật. Cái phòng phim tôi cũng vậy nữa. Phim mới muốn phim em xem gì thì thấy nó rớt rầm đổ xuống chết cha rồi, mà mới muốn mười mấy cuốn phim về cái điều này đền chết rồi. Chắc mèo nó phá đèn lên thấy còn nguyên không có nhúc nhích
mà nghe thấy gì
mà nghe tiếng là nó đổ rớt rồi, đổ ế rồi à. Con mình à, con mình ở đây rồi tôi mới nhớ bây giờ ma, nếu có ma bây giờ mình làm sao? À giờ chưa nó mày đái nó đái đó, lấy cái quần đập trên đầu nó cái nai tan à, biết không? À tôi nói à, nếu quý vị muốn phá tôi á thì tôi không có khách khứa đâu, tôi sẽ đái trên đầu quý vị. Mình bắt chước mấy bà chưa nói được cái gì đó. Khi tôi xuống ngủ cái em ru à, không có gì hết. Tôi nói gì sao cũng không có nữa. Rồi tới cái sân khấu, cái thằng quầy nó uống trưa sao mà chú cha tội quá, ông cho tôi ở đây tôi làm công mà sao ông quánh tôi tội nghiệp quá này kia ra ông kêu nó vậy. Thôi mày qua nhà lầu ở, tôi có cái nhà xe ở bên đó, qua nhà lầu ở để tao ngủ đó, ngủ đó đâu có thấy ông già gì đâu. Từ đó về sau cái đàn áp không có
mà. Nếu mà
cái mạng của người chứ, nó là cái mạng của người. Nhiều người yếu như hơi thấy ma.
Nếu mà cái tần số điểm nó thấp sao nó chuyển được cái power, cái điểm nó được để nó di chuyển vật chất.
Cái đó cái di chuyển vật chất, cái đó là tôi chưa thấy. Tôi chưa thấy, nhưng mà cái nguyên lý á, nó không có làm được. Mà nó có thể dùng bùa thiên mạnh. Nó group A dùng bùa thiên mạnh, thì chỉ đẩy đồng bạc ra đó rồi rồi cũng phải đẩy trở lại, không có được lấy luôn.
Bật tu lực
nữa hả? Ở đây đi với Thọ có cái nhà cũng chắc là cái nước nó ma nó khá dữ cận. Một tí nữa tôi cũng có đi qua. Nhắc lên nước nhà cái villa lớn ở đường Kutima mà nó luyện bằng đêm hễ mà 8-9 giờ cái nó luyện đá cái là rốn đèn đồ bể hết trơn trời.
Bể thiệt hả?
Bể á.
Bể thiệt là bể.
Ông mới thưa với cò bóp cũng đen lính rừng kia lỡ gác nó cũng điện dữ lắm, điện bể đạp mẹ mà. Rồi sao
người chưa chứng
cái nhà đó bán người ta, người ta dở mất. Ông chắc lên biết
cái đó là rất dễ. Nếu muốn giải cái vụ đó là rất dễ, gỡ trong nhà lên để nó rong nó đốt, đốt con rong đó thì cái lửa nó rút đi, nó hết, không có gì hết.
Sao sợ lửa thì sao sợ lửa
ma sợ.
Tại sao vậy? Sao lửa
ma nó sợ mà lửa nó hút ma, ma sợ đi ngô này này.
Lên đây biết tay vậy, anh chị nói nào?
Lửa.
Cho nên cái tâm mình đàng hoàng, làm chuyện nhỏ, chuyện lớn, phải trật tự, đàng hoàng, ngay thẳng, không ai sợ. Nói tâm quên quẹo, sợ. Tâm đàng hoàng, một là một, hai là không ai sợ. Chém chém, đưa đầu nó chém, không dám chém.
Lúc mình ngồi thiền mình mới nói thiền quen là cái quả là bao nhiêu lúc bao nhiêu sớm mình đâu phải nói mình sợ ma, nhưng mà cũng như bữa mai
quá
siêu thấy nó hư quạnh thôi, thấy hơi lạnh lạnh
phải gác bỏ. Cái trình độ của vô vi nó phải tiến tới nhẹ là nó tiến tới bầu trời này nè, nó qua cái quỷ môn quan rồi nó nhẹ, nó đi tiểu nó cũng sợ ma nữa.
Phải này
không, trong chỗ này nó không rồi đó, nó sợ ma. Qua một thời gian nó trụ trên này á,
phát sợ.
Không có sợ, con ma thiệt đứng trước mặt ta mình cũng không sợ. Không có run một chút. Không có ngán. Mà ở đây có phép sơ hồn hay lắm. Mình cứ có thẳng nó, một cặp lên mắt ta. Đúng là niệm Phật nó thẳng.
Nhưng mà con vững tâm sao mà thầy nói vụ bùa người kia, mấy người có bùa á. Con nghe là mấy nhiêu nhà lúc này sau kỳ con mướn cho mấy người mướn nhà mà thầy bói không nè.
Dạ.
Mấy người thầy bói sát cậu bé rồi con thì lớn luôn. Con cho mướn người ta mướn.
À, thầy kể nó mướn nó cả đủ tiền.
Thôi đủ
tiền đó, mình đó mình tu.
Dạ. Yeah.
Mình không có lừa ra. Ma nó cũng biết thương người, ma nó cũng giúp đỡ người làm ăn khá. Chứ không phải ma là bậy đâu, đừng có nghĩ ma là bậy. Nó sợ nhưng mà nó cũng có nghĩa khí, nó cũng giúp đỡ người ta nên làm nên sự nghiệp mà.
Cũng kiên
cho nên mới ở trời lớn mấy ông tàu không cần đâu cần luật lệ gì đâu, có cứ mùng 2-16 là cúng vàng bạc là cúng tùm lum rồi anh bán mặt xi no, anh bán chạy tùm lum ở đâu ai bắt không. Muốn làm giàu vậy.
Hay hết rồi.
Được kêu hình.
Cái này buôn bán là mùng 2, 16 rồi tụi con phải cúng á. Cúng phô á.
Cúng.
Ở trời lớn cúng là có thông lệ. Mùng 2, 16 là cúng.
Mùng 2.
Mùng 2, 16. Cúng tâm sân
á.
Ông Diễn đâu cũng cúng gì đó. Ông
cúng tâm sân á.
Kêu bà già
cúng mà. Cúng gì.
Con tô.
Con cua.
Cúng bà sân á.
Bà sân miếng thịt ba rọi.
Tâm sân.
Chút muối, chút gạo rồi vậy là mình cúng vậy thôi. Là nói cung các cô các cậu cảnh tới giúp đỡ dùm vậy thôi.
Vậy nó ăn quen theo hoài sao đây?
Không ăn quen.
Có luật không?
Cái luật.
Mình có ngày, có giờ.
Có quê lợ. Mình có quê lợ.
Mà nói ông Tuy cho cái kiến vậy nè. Mà ai mua bán mà ế ẩm hết, tôi cho cái kiến vậy nè.
Rồi sao có vậy cái buồn?
Gắn ở trong cái nhà á.
Ừ.
Rồi mỗi tháng cúng hai lần, mùa mai bán đắt ghê lắm. Người ta tới lần lần
không có gắn cái buồn ngủ lôi lần sau.
Hay lắm.
Thôi con thấy bây giờ thầy hai lên cũng giúp đỡ thôi, không? Ừ. Nhiều lắm.
Thầy hai thôi, giúp đỡ thôi, chơi buồn.
Thầy nhiều người ta cũng...